Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 21 tháng 2 công bố bản đồ xác định yếu sách đường cơ sở của mình tại Vịnh Bắc Bộ, nơi có chung đường biên giới trên biển với Trung Quốc, mà họ nói là để giúp bảo vệ và thực thi các quyền chủ quyền của mình. Việt Nam công bố bản đồ này chưa đầy một năm sau khi Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ bằng phương pháp đường thẳng cơ sở mà Việt Nam phản đối. Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc xác định và công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, trong đó gồm nhiều đảo và hòn. Tuyên bố nói rằng việc xác định này phù hợp với quy định của luật biển Việt Nam. Đường cơ sở được sử dụng để xác định giới hạn đối với vùng biển lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế và là một chủ đề nhạy cảm ở Biển Đông, nơi Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực có một số yêu sách xung đột. Bản đồ do Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra đánh dấu đường ranh giới với 14 điểm chạy từ ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Trị. Trong tuyên bố, bộ này cho biết rằng đường cơ sở tạo thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế, quản lý biển và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Bộ còn nói rằng đường cơ sở là căn cứ để xác định ranh giới và phạm vi các vùng biển của Việt Nam theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000. Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng công khai nào trước việc công bố của Việt Nam. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hôm 19 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra phản đối trước hoạt động xây dựng của Việt Nam trên một đảo có tranh chấp trên vùng biển này. Khi Trung Quốc công bố đường cơ sở của mình tại Vịnh Bắc Bộ vào tháng 3 năm ngoái, Việt Nam phản đối và nói rằng luật pháp quốc tế và quyền và lợi ích của các quốc gia khác phải được tôn trọng. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiếp giáp Vịnh Bắc Bộ. Theo truyền thông trong nước, hai nước này đã ký kết Hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000. Hiệp định có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2004, xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong vịnh này.
Hôm 20 tháng 2, hai tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Ấn Độ cập cảng Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam trong chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hải quân hai nước. Tàu hải quân INS Suzata và tàu cảnh sát biển ICGS Vera ghé cảng Cam Ranh để củng cố mối quan hệ hợp tác hải quân mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ ở Hà Nội cho biết trong một bài đăng trên trang X. Là đối tác chiến lược toàn diện, chúng tôi nâng cao tầm nhìn chung về an ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực, cơ quan ngoại giao của Ấn Độ tuyên bố. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, các sĩ quan và chỉ huy hai tàu chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân và vùng 3 Cảnh sát biển Việt Nam, thăm Học viện Hải quân Việt Nam và cao đẳng đào tạo sĩ quan thông tin liên lạc, truyền thông Việt Nam đưa tin. Cùng với lực lượng vùng 4 Hải quân và vùng 3 Cảnh sát biển, các chiến sĩ Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc luyện tập hàng hải chung, bao gồm diễn tập đội hình, diễn tập liên lạc, và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn theo trang Quân đội Nhân dân. Chuyến thăm này nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và tin cậy giữa các lực lượng vũ trang của Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt là giữa Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước, vẫn trang Quân đội Nhân dân. Tàu INS Suzata là tàu tuần tra xa bờ lớn, được trang bị một trực thăng hạng nhẹ. Tàu này chủ yếu được sử dụng để tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ, cũng như các vai trò giám sát và huấn luyện. Trong khi đó, tàu CGGS Vera là tàu tuần tra xa bờ nhẹ hơn, nhanh hơn và cũng chở theo một trực thăng hạng nhẹ, theo trang Indian Defense News.
Việc hai tàu hải quân và cảnh sát biển Ấn Độ thăm Việt Nam diễn ra giữa lúc New Delhi và Hà Nội thắt chặt quan hệ quốc phòng. Với việc vào cuối năm ngoái, các trang báo India Today và Eurasia Review loan tin rằng hai nước đang tiến sát hơn bao giờ hết đến việc ký kết thỏa thuận, theo đó Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam tên lửa Ramos trị giá 700 triệu đô la. Nếu thỏa thuận này trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành nước thứ hai sau Philippines mua lại tên lửa hành trình siêu thanh của Ấn Độ.
Các hoạt động nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Biển Đông có phần nhiều nguyên nhân liên quan đến Trung Quốc, nước đưa ra yêu sách chủ quyền đối với hầu hết vùng biển mà các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, xem là xâm phạm đến lợi ích của họ. Tầm nhìn saga của Ấn Độ có từ năm 2015, trong đó đưa ra cách tiếp cận dự án thúc đẩy liên kết nội địa và tăng cường kết nối khu vực, liên kết Nam Á với Đông Nam Á và vùng vịnh, đóng vai trò tích cực và xây dựng trong việc tăng cường an ninh hàng hải khu vực, theo chính phủ nước này.
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm Việt Nam trong tuần tới, là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông trong năm nay. Hai trang tin RNZ và Times.co.nz đưa tin hôm 20 tháng 2. RNZ và Times.co.nz cho biết ông Luxon sẽ đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng ông là phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao và chuyến thăm sẽ tập trung vào vấn đề tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Luxon được RNZ và Times.co.nz dẫn lời nói rằng Việt Nam là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á, đồng thời là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Ông nói rằng ông quyết tâm để đạt được mục tiêu thương mại hai chiều New Zealand-Việt Nam sẽ là 3 tỷ đô la Mỹ, tức 5,2 tỷ đô la New Zealand vào năm 2026. Năm nay, hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của tôi sẽ tiếp thêm sinh lực cho mối quan hệ của chúng ta, củng cố hoạt động thương mại hiện có và mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp New Zealand đến với nhiều cơ hội hơn để tăng thu nhập và tạo việc làm ngay ở trong Tổ quốc, ông nói trong một tuyên bố được RNZ và Times.co.nz trích đăng. Ông Luxon phát biểu rằng thương mại với Việt Nam đã tăng 40% trong 5 năm qua và thị trường có 100 triệu dân đó mang lại cơ hội lớn cho New Zealand trong các lĩnh vực giáo dục quốc tế và cung cấp thực phẩm, đồ uống. Thủ tướng Luxon sẽ gặp người đồng cấp bên phía Việt Nam ông Phạm Minh Chính và những lãnh đạo hàng đầu khác của đất nước này để thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược cũng như các sự hợp tác khác giữa hai quốc gia. Tháp tùng ông Luxon trong chuyến thăm sẽ là Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Nicola Greig. Lần gần đây nhất một thủ tướng của New Zealand thăm Việt Nam là hồi năm 2022 do bà Jacinda Ardern thực hiện. Ngoài hoạt động song phương tại Hà Nội, ông Luxon sẽ đọc bài diễn văn quan trọng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Năm nay, New Zealand cũng kỷ niệm 50 năm có quan hệ đối thoại với khối ASEAN cùng các nước vùng Đông Nam Á. An ninh và thịnh vượng trong tương lai của New Zealand gắn kết với sự thành công của ASEAN và các thành viên khối này, Thủ tướng Luxon nói theo tin trên times.co.nz. Ông nói thêm rằng chính phủ New Zealand đang làm việc tích cực để nâng tầm hợp tác và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với ASEAN, cùng lúc nước ông tăng cường các quan hệ đối tác quốc tế và tận dụng các cơ hội từ những việc đó để phục vụ cho các doanh nghiệp New Zealand.
Dự án tuyến đường sắt nối Trung Quốc với các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam trị giá hơn 8,3 tỷ đô la vừa được Quốc hội Việt Nam chấp thuận hôm 19 tháng 2 sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho cả Việt Nam và Trung Quốc, nhưng đồng thời sẽ khiến Hà Nội rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh nếu khoản vay quá lớn, giới phân tích đánh giá. Sáng ngày 19 tháng 2, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua một nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với 455 trên 459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm hơn 99% tổng số phiếu thuận. Truyền thông trong nước trích nghị quyết cho biết, dự án nhằm mục tiêu xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế hành lang kinh tế Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đảm bảo kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Ông Trần Thanh Cảnh, một người dân ở thủ đô, cũng là cựu chiến binh sau chiến tranh biên giới phía Bắc, cho biết ông hoan nghênh Quốc hội Việt Nam thông qua dự án xây tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc.
Và tôi thấy rằng là cái dự án này là đáng ra là phải được làm từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới làm, để cho cái việc thông thương của miền gọi là miền Tây của Trung Quốc ấy. Miền Tây Trung Quốc mà con đường ngắn nhất để họ đi ra biển chính là cái con đường đi qua cảng Hải Phòng, thì nó đem lại rất nhiều lợi ích về mặt kinh tế cho Việt Nam cũng như kể cả cho Trung Quốc giữa hai nước. Thế cái công cuộc giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc nó sẽ phát triển tốt. Và cái vấn đề là lợi ích, tôi cho là cái lợi ích kinh tế của cái con đường này mang lại cho cả hai nước, và đặc biệt là tôi nghĩ là cho Việt Nam cũng rất lớn, chứ không kém gì về cái của Trung Quốc đâu. Thế tôi cho rằng là đây là cái việc là đáng ra chính phủ Việt Nam phải làm ngay và làm từ lâu rồi, chứ không phải đến tận bây giờ mới lại làm đâu. Tôi cho rằng đây là một cái công trình hết sức cần thiết và rất phù hợp với những cái phát triển kinh tế của cả hai nước.
Cổng thông tin Quốc hội đưa tin rằng chiều dài tuyến chính của tuyến đường sắt này sắp xỉ 391 cây số, chiều dài các tuyến nhánh gồm 28 cây số đi qua 9 địa phận tỉnh thành phố trực thuộc trung ương gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Kế hoạch xây tuyến đường sắt lớn này là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh và đã được thống nhất trong các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào cuối tháng 8 2024, cũng như tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hà Nội vào giữa tháng 10 2024. Ông Lê Minh Nguyên, nhà quan sát các mối quan hệ quốc tế Trung Quốc Việt Nam ở bang California, Mỹ, nêu nhận định với VOA.
Việt Nam là một cái nước mà là cửa ngõ đi ra Đông Nam Á của Trung Quốc. Thành ra do đó Việt Nam là con đường. Thì trong cái vấn đề này tôi thấy nó có cơ hội và rủi ro. Mà tôi thấy cái rủi ro thì tương đối khá lớn. Cái rủi ro thứ nhất đầu tiên là cái nợ. Muốn làm cái chuyện này thì nợ vay từ Trung Quốc. Mà Trung Quốc trong chương trình vành đai con đường lâu nay nó là cái bẫy nợ cho nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam thì mình muốn thực hiện thì phải vay Trung Quốc. Mà trong quá khứ thì vấn đề kinh nghiệm là những nhà thầu Trung Quốc làm đường sắt ở Hà Nội thì tốn kém rất là lớn, mà tiến độ thì kéo dài cả chục năm. Thành ra cái coi như là có thể nói là nó quá đắt. Thì không biết là với cái nợ lớn như vậy, cái thực hiện nó như thế nào. Thì ra do đó cái bẫy nợ là một cái rủi ro. Cơ hội thì nó cũng có, nhưng mà với điều kiện là Việt Nam là phải cương quyết làm sao giữ được cái độc lập chủ quyền. Mà đối với Trung Quốc thì càng ngày Trung Quốc càng tìm cách mà dụ đưa ra nhiều cái quyến rũ để cho Việt Nam phải đi theo con đường của Trung Quốc.
Cũng với góc nhìn về an ninh quốc gia, ông Cảnh nhận định rằng Việt Nam nên tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc ở một mức độ vừa phải. Ông Cảnh cho biết.
Nếu như chúng ta hội nhập sâu sắc vào cái chiến lược một vành đai một con đường của Trung Quốc, đấy là một câu chuyện là rất nguy hiểm, thực sự là rất nguy hiểm. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể tách ra rời ra khỏi cái sự phát triển của Trung Quốc được, bởi vì là Trung Quốc là họ với Việt Nam là luôn luôn có cái mối quan hệ, có rất nhiều mối quan hệ, trong đó mối quan hệ về địa chính trị, mối quan hệ về văn hóa, vân vân các thứ này khác. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc phát triển cái con đường sắt đây là cũng là một trong những cái phát triển cái chiến lược một vành đai một con đường, để con đường người ta mở đường đi vào phía Đông Nam Á của Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu lãnh đạo Việt Nam có đủ sự tỉnh táo và có đủ sự cân nhắc cần thiết, thì tôi cho rằng chúng ta tham gia vào cái sự phát triển của Trung Quốc ở một mức độ nào đó thì chúng ta sẽ có lợi hơn là chúng ta đứng hẳn ra phía bên ngoài.
Trước đây, trong phiên làm việc của Quốc hội hôm 10 tháng 2, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh cho biết nguồn vốn được sử dụng cho dự án này là ngân sách nhà nước, nguồn vốn trong nước, nguồn vốn nước ngoài, bao gồm có khoản vay từ chính phủ Trung Quốc và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Minh không tiết lộ số tiền vay từ chính phủ Trung Quốc. Bình luận về việc Quốc hội Việt Nam thông qua dự án này, ông Quách Gia Khôn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói hôm 19 tháng 2 rằng Trung Quốc và Việt Nam từ năm 2024 đã nhiều lần trao đổi quan điểm về việc tăng cường kết nối đường sắt giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy nhanh nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đẩy nhanh việc lập kế hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, và thúc đẩy công tác xây dựng kết nối tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Khẩu - Trung Quốc và Lào Cai - Việt Nam. Dự án được chính phủ Việt Nam nghiên cứu theo nguyên tắc ngắn nhất, thẳng nhất có thể, và đã được sự thống nhất của các địa phương có dự án đi qua, đài VOV đưa tin. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.632 ha, bố trí tái định cư khoảng 19.136 người, theo báo Tuổi Trẻ Online. Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam hôm 19 tháng 2 phân công Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chủ trương đầu tư dự án, giám sát việc thực hiện dự án. This program has come to you from the Voice of America, Washington.